là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh xã hội. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sáng 1 tháng 4, tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Tạ Đức Dũng, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Trao quyết định bổ nhiệm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn chúc mừng đồng chí Tạ Đức Dũng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Tạ Đức Dũng tiếp tục phát huy năng lực sở trường công tác cùng với tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu giúp việc cho lãnh đạo tỉnh trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tạ Đức Dũng, tân Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn đối với cá nhân. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Yên Bái đã dành trên 57 tỷ đồng để thực hiện các đề tài dự án khoa học, trong đó 75% kinh phí dành cho lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, các đề tài tập trung vào chuyển giao những cây con mới có năng suất chất lượng cao, đẩy mạnh canh tác hữu cơ, đưa máy móc và thay thế sức lao động. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai 3 nhiệm vụ là ứng dụng khoa học công nghệ trong nhân giống và trồng thâm canh thông Caribe cung cấp gỗ lớn tại Văn Chấn, ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất viên nén sinh học từ phụ phẩm sau chế biến gỗ làm nhiên liệu đốt cho dân dụng, công nghiệp và phục vụ xuất khẩu tại tỉnh Yên Bái. Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất gỗ ghép khối từ ván bóc gỗ rừng trồng làm vật liệu nội thất tại tỉnh Yên Bái nhằm gián tiếp bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải carbon phục vụ phát triển xanh. Qua đó đã giúp người nông dân thay đổi tư duy theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, sản lượng và mở rộng thành vùng sản xuất lớn.
3 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt gần 3.800 tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng trên 3.500 tấn, tăng 5%, sản lượng khai thác đạt 235 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ. Đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt 2.600 ha, duy trì và hướng dẫn nuôi 2.300 lồng cá, nhiều nhất là huyện Yên Bình, Lục Yên và Trấn Yên. Để nuôi trồng khai thác hiệu quả, Yên Bái đã tăng cường đào tạo tập huấn chuyển giao kỹ thuật khoa học công nghệ cho người dân về nuôi cá lồng, cá nước lạnh, thâm canh các loại thủy sản theo hướng hàng hóa, chú trọng hướng dẫn người nuôi áp dụng và thực hiện tốt các quy trình sản xuất an toàn để tạo ra sản phẩm sạch, ứng dụng con giống và thức ăn có kiểm soát đầu vào, đảm bảo chất lượng tốt để nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm thiểu rủi ro cho người nuôi và người tiêu dùng. Đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư vào quan trắc cảnh báo môi trường, chế biến thức ăn thủy sản tại các vùng sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản tập trung, áp dụng công nghệ mới vào nuôi trồng, thực hiện công tác dự báo quy hoạch thị trường tiêu thụ sản phẩm, xu hướng thị trường, quy hoạch ngành hàng, sản phẩm và đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân số năm 2024 nhằm triển khai đầy đủ, toàn diện, hiệu quả công tác dân số theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu công tác dân số giai đoạn 2021-2025, trong đó phấn đấu hết năm 2024, số năm sống khỏe của người dân đạt 67,4 năm. Để tăng độ tuổi sống khỏe của người dân, tỉnh Yên Bái cũng phấn đấu nâng tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát đủ 5 bệnh, tật lên 60%. Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trong năm đạt 70%. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cũng tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, lồng ghép thực hiện chỉ tiêu tuổi thọ trung bình, sống khỏe vào các chương trình, đề án có liên quan của các ngành địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện, quan tâm đầu tư đồng bộ và phát huy hiệu quả hoạt động y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao chất lượng dân số cho người dân, nhất là ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Tăng cường kiểm soát các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm trong cộng đồng, có biện pháp tác động nhằm giảm tỷ lệ tử vong đối với các bệnh có nguy cơ tử vong cao, lồng ghép nội dung tuyên truyền chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ và các loại hình câu lạc bộ khác của người cao tuổi, duy trì việc khám lại khoa, nâng cao năng lực cho trạm y tế xã, phường, thị trấn trong thực hiện khám chữa bệnh, phục hồi sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi.
3 tháng đầu năm, toàn tỉnh Yên Bái có trên 1.000 người nhập viện do tai nạn giao thông, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Các trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông hầu hết bị đa chấn thương và để lại những di chứng lâu dài cho người bị tai nạn, thậm chí trở thành gánh nặng cho gia đình và người thân. Để hạn chế những chấn thương để lại cho nạn nhân tai nạn giao thông, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực cấp cứu điều trị chấn thương cho đội ngũ y bác sĩ. Đặc biệt tại hội nghị triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh không ngừng nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông, nâng cao năng lực chuyên môn, phương tiện, trang thiết bị cho bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện, đảm bảo khả năng tiếp cận hiện trường và cứu chữa đa số thương tích cho nạn nhân tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ với 300.000 đồng một tháng mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi nam giới đủ 62 tuổi, nữ giới đủ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 20 năm trở lên là chúng ta sẽ được hưởng lương hưu mỗi tháng khoảng 1,3 triệu đồng để chi phí tối thiểu cho cuộc sống tuổi già. Ngoài ra, còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu cùng một số chính sách ưu việt khác. Câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Gia đình anh chị Tích Lũy đều là lao động tự do. Anh là thợ xây, còn chị là chủ gánh hàng sáo ở chợ. Cả tuần nay trời mưa, công trình xây dựng không thi công được nên anh Tích phải nghỉ việc. Ngồi một mình nhâm nhi chén trà nóng và xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh bỗng giật mình bởi tiếng gọi của chị Lũy.
Anh Tích ơi! Anh Tích! Đỡ em bao gạo nào! Nhanh lên! Không ướt hết bây giờ!
Có ngay! Có ngay! Úi dồi ôi! Ái chà! Cũng nặng già phết ý! Này! Không bán được hay sao? Mà mang về tí hả vợ?
Đây là gạo em vừa sát. Mưa to xình xịch cả ngày thế này, chợ làm gì có người đâu. Nên em mang về nhà luôn. Anh cho em xin chén nước nào.
Đây, chè chén nóng giòn của em đây. Nước đang ngon đấy.
Ôi dồi ôi, sao năm nay mưa nhiều thế không biết. Cứ ngồi cả đống nhìn nhau thế này, mấy hôm nữa thì có mà chết đói cả nhà đấy.
Mấy hôm nay ngồi nhà, anh cũng nghĩ mãi. Mình là lao động tự do, cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Đấy, mới mưa có dăm ngày đã lo sốt cả vó lên. Không biết mai ngày già yếu không làm nổi nữa thì sống thế nào nhỉ?
Ôi già ơi, cứ lo chuyện hão. Nước nổi thì bèo nổi, đến đâu hay đến đấy. Mà đến lúc ấy thằng ấm nhà mình cũng trưởng thành rồi, nó sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng hai cái thân già này, chứ lo cái gì.
Hão là hão thế nào, con cái ấy nó cũng phải lo làm lo ăn cho cái bản thân và gia đình của nó chứ. Nếu nó khó khăn mà lại phải gánh thêm bố mẹ thì quả là không ổn.
Thế theo anh, mình phải làm thế nào bây giờ?
Anh vừa xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh thấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện hay ra phết ấy. Này, mình tham gia cái bảo hiểm ấy, mai sau ấy có về già cũng được hưởng lương hưu như người nhà nước đấy mình ạ.
Ôi giời ơi, tưởng anh thông thái khôn ngoan thế nào, lao đầu vào bảo hiểm bảo hộ là chết đấy. Mình là lao động tự do, ai trả tiền cho mà đòi có lương hưu, đúng là
có mà em không biết thì có ấy. Cái bảo hiểm này là của nhà nước đàng hoàng, dành cho những người lao động tự do như mình ấy. Tiền mình đóng vào ấy để sau này mình hưởng lương hưu, không có cái chuyện là lừa lọc ở đây đâu.
Ôi giời ơi, ai quảng cáo mà chả nói hay. Đến lúc bị lừa trắng mắt ra ấy, rồi mới bảo biết thế. Này, theo em ấy, có đồng nào vợ chồng mình gửi vào ngân hàng, sau này về già có tiền tiêu.
Nhà mình đã bao giờ có một món lớn mà tiết với chả kia.
Thế tham gia bảo hiểm, anh đóng bằng mắt à?
Tham gia bảo hiểm là người ta có thể đóng mỗi tháng một ít. Mình chỉ cần tiết kiệm là được mà.
Đấy, anh có tiền ấy, thì anh cứ đóng, cứ tham gia nhé. Đây không cần.
Câu chuyện giữa anh Tích và chị Lũy bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của chị Sinh, bạn của chị Lũy.
Lũy ơi! Lũy! Có nhà không đấy?
Chị Sinh đấy à? Em đây! Chị vào nhà đi. Ôi dồi ôi, mưa gió thế này. Có gì thì alo cho em là được. Lặn lội làm gì cho nó khổ.
Mời chị ngồi chơi.
Vâng. Chán thế đấy cô chú ạ. Mãi đi làm chẳng để ý. Lúc nãy chuẩn bị thổi cơm, sở đến mới biết là hết gạo, nên tôi chạy sang cô.
Ôi giời. Thế thì chị may rồi. Em vừa sát bao lúa mới, gạo thơm ngon lắm chị ạ.
Cô cho tôi 5 cân nhá.
Được rồi, chị ngồi uống chén nước đã. Mưa gió đi đâu mà vội, vẫn còn sớm mà chị.
Chả là hôm nay bác An bảo hiểm ở đầu phố hẹn đến nhà tư vấn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên chị định nấu cơm sớm hơn một chút đấy cô ạ.
Hôm nay là ngày gì thế không biết. Em vừa phản đối ông Tích nhà em về cái dự định mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, giờ lại đến lượt chị. Tự nguyện với chả tự giác, chả biết hay ho lợi lộc thế nào mà cứ đua nhau tham gia. Cứ phải đến khi xong xuôi tất cả bị lừa ấy, chắc là mới tỉnh.
Không đâu em ơi, cái bảo hiểm này được tuyên truyền nhiều lắm, cả trên đài báo, tivi, rồi cả loa đài, tờ rơi vận động. Để chắc chắn, hôm nay chị còn mời bác An đại lý bảo hiểm xã hội đến nhà tư vấn nữa đấy. Em có muốn nghe không?
Dạ thế thì tốt quá. Hay là nhân tiện đây, chị mời bác ấy sang nhà em luôn, cho nó gần, và cũng để cho nhà em được trực tiếp tai nghe mắt thấy chị nhé.
Cũng là ý hay. Để tôi gọi bác ấy luôn nhá. Alo, bác An bảo hiểm ạ. Em Sinh đây. Dạ, đúng rồi ạ. Bác ơi, hiện giờ em đang ở nhà cô Lý bán gạo ấy, nên em muốn mời bác sang đây tư vấn cho tất cả chúng em một thể. Dễ bác sang luôn nhá. Dạ, chúng em chào bác.
Sau cuộc điện thoại của chị Sinh khoảng 10 phút, ông An, đại lý bảo hiểm, đã có mặt tại nhà anh chị Tích Lũy.
À, xin chào cả nhà nhá.
Em chào bác.
Trời ơi, trời mưa gió, chúng em làm phiền bác quá.
Có gì đâu, việc của tôi mà. Mà trời mưa thì mọi người mới có thời gian ở nhà, tư vấn thì càng thuận tiện.
Bác ơi, chúng em đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng cũng nghe bên ngoài có nhiều lời bản ra tán vào, nên vẫn còn đang phân vân đắn đo đấy bác ạ.
Tôi hiểu rồi. Mọi người không có gì phải lo lắng gì cả. Vì bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, do nhà nước tổ chức thực hiện, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được nhà nước bảo hộ và quy định trong luật bảo hiểm xã hội, chắc ăn 100% đấy.
Em thấy chưa? Bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định trong luật hẳn hoi.
Đúng rồi.
Chứ không phải là mấy cái bảo hiểm linh tinh đâu nhé.
Đúng rồi. Đối tượng chính mà bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến là ai? Các cô, các chú có biết không?
Ai đấy?
Là dành cho lao động tự do như bọn em chứ gì hả bác?
Rất là chính xác. Nhưng đầy đủ phải là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, trừ nhóm người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đều được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Bác ơi, bác nói luôn cho bọn em nghe về cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là được hưởng những gì hả bác?
Được. Mọi người nghe cho kỹ nhé.
Vâng.
Đấy, thứ nhất ấy, là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đồng hoàng.
Xem ra cái thời gian đóng cũng lâu phết bác nhỉ?
Thì cũng giống như cán bộ nhà nước ấy mà cô.
Thứ hai ấy là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Và thứ ba là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ từ 10 đến 30% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đấy.
Thì còn gì nữa không hả bác?
Còn đấy. Lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ. Đấy. Rồi người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận bảo hiểm một lần nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Ê, bác ơi, em nghe nói người tham gia còn được cả cái chế độ tử tuất nữa, có phải không hả bác?
Đúng rồi. Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không may qua đời thì thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần đấy.
Quyền lợi nhiều như vậy, nhưng mức đóng cụ thể là bao nhiêu hả bác? Cái này mới là cái mà em lo nhất đấy ạ.
Thì cô cứ yên tâm đi. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình cô ạ. Ví dụ như là mức thấp nhất là bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng một tháng. Mức cao nhất hiện nay là những tận 36 triệu đồng một tháng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Ôi trời ơi, với mức thấp nhất thì nhà em ấy, hai người mỗi tháng phải đóng tới 3 triệu thì lấy đâu ra?
Rồi, tôi nói chưa xong mà. Nhưng mà nhà nước quy định các cái mức thu như vậy là để người tham gia lựa chọn cho phù hợp với thu nhập của mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% của số tiền này thôi.
Bác, bác cho bọn em biết luôn. Như nhà em đây, thì nên chọn mức nào? Mỗi tháng phải đóng bao nhiêu và là lương hưu được bao nhiêu ạ? Chứ cứ phần trăm phần chục thế này em em u gật gật, em chả hiểu cái gì ạ.
Tôi hiểu ý chú rồi. Đây nhé, ví dụ như là cô chú đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền phải đóng chỉ có 22% của mức này là 330.000 đồng một tháng. Mà tuy nhiên do nhà nước hỗ trợ 10% nên thực chất cô chú chỉ phải đóng có 297.000 đồng một tháng. Sau này sẽ được lĩnh khoảng 1,3 triệu đồng lương hưu mỗi tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá. Số tiền đóng càng cao thì lương hưu sau này cũng sẽ càng cao tương ứng như thế.
Tính ra như vậy thì tiền lương sau này gần gấp đôi tiền đóng hàng tháng đấy. Nhưng mà chúng em bí lắm, không có tiền để đóng một lúc đâu bác ạ.
Cái này thì không có vấn đề gì. Bảo hiểm xã hội tự nguyện rất thuận lợi và linh hoạt. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế mà cô có thể đóng theo tháng này, theo quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được cô ạ.
À thế ạ.
Bác ơi, bác tính hộ em, nếu tham gia ở cái mức thu nhập mà 5 triệu đồng trên một tháng ấy, thì em phải được bao nhiêu hả bác?
À được rồi, đây tôi tính cho chú nghe nhá. Thì dạ, chú cứ tính là 22% của 5 triệu là 1.100.000 đồng, trừ đi 33.000 đồng được nhà nước hỗ trợ thì chú còn phải đóng là 1.067.000 đồng một tháng. Với mức đóng như thế này thì tiền lương chú nhận được khi đủ điều kiện về hưu sẽ có khoảng hơn 4,3 triệu đồng một tháng, chưa tính hệ số trượt giá chú ạ.
Tính chi li ở cái mức này thì mỗi ngày mình chỉ tiết kiệm khoảng 35.000 đồng là có được lương hưu.
Đúng rồi.
Đảm bảo cuộc sống tuổi già. Quá hay. Ê, bác ơi, bác cho nhà em đăng ký 2 suất ngay và luôn
rồi,
bác nhá.
Rồi, có ngay.
Cô Lũy ơi, sao gió đổi chiều nhanh thế nhỉ?
Chị ơi, cái bảo hiểm này đúng là tốt thật ấy.
Tốt quá.
Năm nay nhà em 42 tuổi, em cũng 40 rồi, nên phải đóng ngay để 20 năm sau được hưởng lương hưu chứ chị.
Đúng rồi, phải đóng ngay thôi.
Chị cũng đăng ký tham gia mức 5 triệu như em đấy. Cứ nghĩ đến lúc già mỗi tháng có đều đặn hơn 4,3 triệu đồng tiền lương mà yên tâm quá.
Chị ơi, em tính rồi, kinh tế nhà em ấy thì không dư giả, nên em sẽ bỏ ống mỗi ngày là 70.000 để cuối tháng đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hai vợ chồng chị ạ.
Ừ.
Đúng là bà buôn hàng sáo, tính toán nhanh thật đấy. Nhưng mà rất ok. Ok con gà đen.
Các cô, các chú tính như vậy là đúng rồi. Mai sau khi tuổi già sầm sập đến, đồng nghĩa với sức khỏe đi xuống, kéo theo bệnh tật ốm đau, thì những đồng lương hưu sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già sống tự do, sống tự tại, tránh được những rủi ro, mà đồng thời lại không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy, tiết kiệm để mua bảo hiểm xã hội tự nguyện hôm nay chính là đảm bảo an sinh tuổi già trong tương lai đấy.
Đúng rồi, tiết kiệm ngay hôm nay vì an sinh tuổi già.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, hoạt động xuất khẩu lao động đang được các cấp chính quyền của tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm. Đây được xem là hướng đi đúng đắn để tạo việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống và thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho lao động nông thôn. Chuyên mục Lao động và Công đoàn hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Xuất khẩu lao động, cơ hội việc làm cho lao động nông thôn Yên Bái.
Là doanh nghiệp có 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hợp tác xã lao động và dịch vụ Vinafor quận Hoàng Mai, Hà Nội đã liên kết với Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Yên Bái, tuyển dụng hỗ trợ thực hiện các chính sách tạo điều kiện cho các lao động của tỉnh đến học định hướng và ngoại ngữ, giúp cho lao động nông thôn ở Yên Bái có đủ các điều kiện để đi xuất khẩu lao động. Công ty đã khảo sát đánh giá nguồn lao động tại các địa phương của tỉnh, nhất là lao động vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để tuyển dụng đào tạo giới thiệu với các đối tác để đưa lao động sang làm việc một cách thuận lợi, đáp ứng yêu cầu về chất lượng nhân lực, đồng thời bảo đảm về thu nhập an toàn cho lao động khi thực hiện các hợp đồng lao động. Ông Nguyễn Xuân Lâm, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinafor cho biết, lao động trẻ ở Yên Bái có sức khỏe và có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nên nhiều cơ hội để xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Công ty cũng đã liên kết với các trường cao đẳng trung cấp nghề ở Yên Bái để phối hợp đào tạo nghề và dạy tiếng nước ngoài cho lao động trước khi được lựa chọn tham gia xuất khẩu lao động. Hiện nay không ít lao động trẻ thay vì thi đại học đã chủ động lựa chọn việc làm ở trong nước hoặc đăng ký đi xuất khẩu lao động, vừa để có việc làm thu nhập cũng là để thử sức mình, trải nghiệm về môi trường làm việc ở những quốc gia, vùng lãnh thổ có điều kiện phát triển. Tốt nghiệp trung học phổ thông MV Hữu Kiên, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên không đăng ký thi đại học mà lựa chọn đăng ký đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Hiện tại Kiên đang học tiếng Nhật và được các cán bộ trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Yên Bái định hướng để sau khi sang Nhật làm việc không khỏi bỡ ngỡ. Kiên cho biết em quyết định chọn con đường đi xuất khẩu lao động ngoài nước để tìm kiếm cơ hội việc làm có thu nhập cao hơn so với trong nước. Đây cũng là cơ hội để em phát triển bản thân, kiếm tiền phụ giúp gia đình và trải nghiệm cuộc sống ở đất nước bạn. Là huyện có số lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài nhiều nhất trên địa bàn tỉnh, từ năm 2020 đến nay, huyện Văn Yên có 286 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Riêng năm 2023, huyện đã có 128 người đi làm việc tại nước ngoài, vượt gần 30% kế hoạch và là huyện duy nhất của tỉnh có người xuất khẩu lao động vượt chỉ tiêu. Ông Cao Văn Chỉ, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Văn Yên cho biết, đây là kết quả của sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ của huyện với các cơ quan đơn vị địa phương. Chúng tôi đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cho người lao động về lợi ích khi tham gia xuất khẩu lao động và tích cực tư vấn hỗ trợ tối đa cho người lao động khi đăng ký xuất khẩu lao động. Thu nhập của người lao động khi làm việc ở nước ngoài tương đối ổn định, sau khi trừ các chi phí sinh hoạt, thu nhập tiết kiệm của người lao động khoảng 12 đến 16 triệu đồng một tháng ở thị trường như Đài Loan. Ở thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản thì cao hơn từ 25 đến 40 triệu đồng một tháng. Không chỉ tạo việc làm cho lao động nông thôn tại thị trường ngoài nước, Yên Bái còn đẩy mạnh hoạt động kết nối thông tin thị trường lao động, kết nối doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị phiên giao dịch việc làm nhằm hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Mỗi năm, tỉnh giải quyết việc làm từ 20.000 đến 22.000 lao động, trong đó cung ứng lao động của tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp trong nước chiếm gần 38%. Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội cho biết, Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người lao động tham gia học nghề tìm kiếm các hội việc làm cho lao động nông thôn thông qua xuất khẩu lao động tại các thị trường ngoài nước và tại các khu công nghiệp trong nước. Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ lao động, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp và thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động, nhất là lao động nông thôn. Tuy đã có nhiều cố gắng, song đánh giá khách quan, công tác xuất khẩu lao động nhiều năm qua vẫn chưa tương xứng với nguồn lao động dồi dào trên địa bàn. Chất lượng lao động của tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu của một số thị trường khó tính, yêu cầu người lao động có trình độ tay nghề cao. Một bộ phận người lao động và gia đình người lao động chưa thực sự có nhận thức đúng về trách nhiệm, nghĩa vụ, thực hiện hợp đồng đã cam kết. Thời gian tới, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt mục tiêu về xuất khẩu lao động, trong đó tăng cường tuyên truyền giúp người lao động nắm rõ thông tin về thị trường lao động nước ngoài, chỉ đạo trung tâm dịch vụ việc làm phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp học nghề, giới thiệu việc làm xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.